Và đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức nhân dịp cúng lễ Phật đầu năm, năm Giáp Ngọ. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được gửi đến đại chúng cùng gia đình lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, sở nguyện được viên thành. Và năm nay là năm con ngựa, thì thôi thì cầu chúc cho tất cả quý vị những mong ước, những việc làm gì của quý vị muốn cũng nhanh chóng và sớm thành tựu, như câu chúc chúng ta thường chúc là mã đáo thành công. A Di Đà Phật. Năm nay sáng mùng 1 Tết thì năm nào cũng vậy, dù lễ giao thừa xong thì Phật tử đến chùa qua lại lễ Phật. Và thường thì sau khi mà Phật tử ngưng đến dọn dẹp xong thì cũng khoảng 4-5 giờ sáng. Năm nào cũng vậy. Thì mọi chùa đóng cửa, mỗi người được đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tiếp tục công việc. Thì năm nào cũng vậy, Pháp Hòa thức rất sớm, thì tắm rửa xong thì mặc áo tràng lên thắp cây hương trên bàn Phật để coi như là dâng hương lễ Phật đầu năm, ngày đầu tiên giờ phút của cái đầu năm mới. Thì năm nay sau khi lễ Phật xong thì trên đường đi từ chánh điện về lại phòng thì Pháp Hòa có được mấy câu thơ, thì đọc đại chúng nghe những câu thơ gọi là những câu thơ đầu năm. Pháp Hòa mới chúc cho đại chúng một cái lời ước nguyện, cái bài thơ gọi là ước nguyện ngày xuân. Ngày Tết lên chùa dâng nén hương, thành tâm khấn nguyện khắp mười phương. Năm mới xuân về muôn việc mới, cho chữ an khang khắp phố phường. Xin chấp hai tay con nguyện cầu, gió xuân thổi biến mọi buồn đau. Nắng xuân soi rọi bao cảnh tối, ngào ngạt hương xuân khắp địa cầu. Và cầu chúc cho đại chúng thân tâm an vui, mãi tiến không lùi, vận xuôi tan biến, ước nguyện viên thành. Thanh thản trời xanh, lộc cành đầy trái, nụ cười thoải mái, hăng hái tu hành, sớm thành quả Phật. Đại chúng thì từ đầu năm đến giờ là đây là buổi nói chuyện thứ ba nói về ngựa. Thì hôm mùng 3 Tết Pháp Hòa có nói bài ở trên Trúc Lâm cũng nói về ngựa. Thì tối hôm qua cũng có, sáng hôm nay mình nói tiếp. Thì nói về ngựa thì nhiều việc để nói lắm. Từ những cái thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam mình cũng nhiều. Thì quý vị thường nghe câu là mã đáo thành công như nãy Pháp Hòa có thưa. Rồi đến có một cái câu mà người ta nói lên cái sự hợp đoàn với nhau, là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Thì cái câu này nó có cái hay là nó đối một và cả. Quý vị thấy hai câu mà thấy câu đầu là một, câu thứ nhì là cả. Vì một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Thì cái câu này nó ý muốn nói lên cái sự đoàn kết. Và trong cái cả đó nó có cái một. Và mình phải thấy rằng cái một của mình nó liên hệ với cái cả. Cho nên cái mà chúng ta sống với nhau á, và chúng ta không có quên rằng cá nhân mình nó liên hệ đến cả tập thể. Và nếu mà mình không có giữ được cái một của mình á, thì nó ảnh hưởng đến cái cả. Mà cái cả mới là cái quan trọng. Cho cái câu nói ngắn gọn mà rất hay, và nó đối lại với nhau, một và cả. Và cái chữ một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, thì chữ tàu ở đây nó không có nghĩa là cái chiếc tàu. Chữ tàu ở đây nó có nghĩa là cái chuồng nuôi ngựa. Và sau này mấy đứa nhỏ nó giỡn, nó nói một con ngựa đau, cả tàu nhậu chết bỏ. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Ý muốn nói lên một cái sự hợp nhất với nhau. Một người mà hữu sự thì cả nhóm, cả đoàn thể cũng hữu sự theo. Cho nên cái ý niệm nó rất hay, ý nghĩa rất hay. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Nó nói lên được cái sự đoàn kết. Và ngày xưa có một cái câu nói là khuyển mã chí tình. Không biết đại chúng có từng nghe câu đó không? Thì cái câu này nó có một cái tích. Thì có cái ông đó, ổng đi thi. Ổng đi thi mà 5 lần 7 lượt, lần nào cũng rớt hết. Mà mỗi lần mà ổng đi thi mà rớt về, mà thông báo về làng, về nhà ông là ông thi rớt hết, thì làng xóm nhà của ông thì bỏ ông đi hết trơn. Có một cái con ngựa đứng ngay cửa, nó cứ chờ ông, nó gặp ông là nó vẫy đuôi nó mừng. Thì khi mà ông đi thi về thì ông mới thấy rằng mình đỗ đạt đó, thì người hân hoan kẻ chào đón. Mình mà thi mà rớt rồi thì ai cũng bỏ mình hết. Có một con ngựa này nó trung thành với mình. Cho nên ông mới thốt lên một câu là khuyển mã chí tình. Thì cũng cái câu đó ở một cái tích khác, thì nói là cái ông này ông đi thi hoài ông rớt. Thì cái bữa nọ vợ ông mới lập ra cái kế, mới nói thôi bây giờ đó anh đi bằng xe đò, xe điện, xe lửa hoài, có lẽ vậy mà anh thất chí, anh buồn, thôi bữa năm nay mình đi thi bằng ngựa đi cho nó oai phong lẫm liệt một chút. Thì bà mới kiếm con ngựa về, cái hai vợ chồng leo lưng ngựa cởi đi lên kinh đi thi. Thì trong khi mà đi thi bằng ngựa như vậy đó, thì bà lên ngựa thì bà đâu có phải học gì đâu, bà rảnh quá cái bà hát hò, bà hát này bà hát kia, ổng nghe ổng cũng thoải mái, cũng học dữ lắm mà đi thi cũng rớt tiếp. Rớt về tới nhà thì ông buồn quá, ông uống rượu. Thì khi mà ông uống rượu rồi thì không có ai khiêng ông về hết, chỉ có một cái con ngựa đó. Ổng leo lên lưng ngựa, ổng nói thôi giờ ta chán lắm, ta không muốn về nhà, ta không muốn làm gì nữa đó. Giờ ta leo lên lưng của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì ngươi cứ đi, ta cứ theo ngươi thôi. Nhưng mà rất hên là ngựa quen đường cũ. Cho nên con ngựa nó nhớ đường về nhà, về tới nhà. Về tới nhà thì trong khi mà ổng nằm, ổng ngủ say vậy đó, rồi ổng thấy là có người tới, nghĩa là chăm sóc cho ông, đỡ ông dậy, cho ông uống sâm để cho ông giả rượu, rồi lấy khăn mặt nóng lau rồi cho ông. Ông hú hí, ông cười, ông vui vẻ quá, tới hồi ông giật mình, ông thấy con ngựa nó đang đứng kế bên le lưỡi liếm mặt ông. Thì khi mà liếm mặt như vậy đó thì ông tỉnh dậy, thì ông nhìn cái con ngựa, cái ông mới thốt lên khuyển mã chí tình. Thì sau này mới nói lên rằng cái giống ngựa không, mà nó còn có cái tình như vậy. Cho nên thường thường người ta muốn nói lên cái sự hợp đoàn, cái sự trung thành thì người ta cũng nói con ngựa. Nhưng mà hễ mà nói tới những cái tật á, không, rong rêu, thì người ta cũng dùng cái con ngựa để người ta làm cái hình ảnh. Hôm rồi Pháp Hòa có nói về cái hình ảnh 8 con ngựa gọi là Bát Tuấn. Ngày xưa ông vua Chu Vương Hy, ông collect, ông tìm được 8 con ngựa, ngựa đẹp, cho nên những con ngựa đẹp, quý giá mà có sức mạnh thì thường thường người ta gọi là tuấn mã. Tuấn mã là những con ngựa không phải chỉ ở cái sức đẹp mà nó còn có cái tốc lực, nó có nhiều cái điều kiện trong đó. Thì ở trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng một con tuấn mã được gọi là tuấn mã thì nó hội đủ những điều kiện. Thí dụ như là quen với dây cương nè, quen với yên ngựa nè, quen với sự diễn hành nè, đi vòng quanh được nè, đi bằng đầu móng được nè, chạy nhanh nè, tiếng hí của nó nè. Nói chung là con ngựa đó nó có những cái, nó có những cái vương lực, tối lực, nhanh nhẹn, vân vân, thì người ta mới gọi nó là con tuấn mã. Và Đức Phật nói rằng một người tu mà được gọi là một cái người, gọi là một người gọi là phước điền vô thượng, thì người đó cũng hội đủ những điều kiện như con ngựa nó hội đủ điều kiện. Trong đó có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 10 cái điều kiện đó thì được hội đủ là một người phước điền vô thượng. Bây giờ Pháp Hòa nói kỳ mình nói chánh tri kiến thôi, tức là những cái thấy biết đúng đắn. Đa số con người mình thì thấy biết lệch lạc. Có nhiều khi mình nhận thức một cái việc gì đó, mình không có nhận thức đúng theo cái của sự việc, mà chúng ta đôi khi còn có thiên vị, còn có những cái phân biệt chủng tộc, cảm tình ở trong đó, cho nên có những điều chúng ta xử nó không có đúng, hay là cái tư duy của chúng ta không đúng. Vì vậy cho nên chúng ta thường tạo tác ra những cái điều lỗi lầm. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, một con tuấn mã là hội đủ những điều kiện đó. Thì một hành giả tu muốn thành tựu được cái sức mạnh của sự thành tựu của mình thì mình cũng phải có những cái chánh đó. Chẳng hạn như mình mà mình có cái thấy biết sai lầm là mình sẽ nói sai lầm, cho nên mình không có chánh ngữ. Mình không có chánh ngữ, mình không có chánh tư duy. Và thậm chí cái sự giải thoát của mình nó cũng không có chánh, cho nên gọi là không có chánh giải thoát. Chánh giải thoát tức là mình thoát ly những cái ràng buộc. Thí dụ như thế này, có nhiều người ta nghèo quá. Ta nghèo quá thì người ta nói tôi bây giờ tôi muốn thoát ly cái cảnh nghèo của tôi. Cho nên người ta làm gì? Người ta đi tìm những công việc mưu sinh, kiếm tiền nhanh, lẹ, nhưng mà bất chánh. Thì họ thoát ly được cái nghèo. Họ ăn uống thoải mái, họ có nhà cao cửa rộng họ ở. Nhưng mà thật sự họ chưa thật sự là chánh giải thoát. Bởi vì họ sống trong hồi hộp, họ sống trong lo toan. Còn có những người họ thoát ly cái nghèo bằng cách chân lắm tay bùn, tìm được cái đồng tiền để mình sống. Mặc dù không giàu hơn ai, nhưng mà mình đã vượt hơn cái cảnh nghèo của mình ngày xưa. Nhưng mà không có rằng, không có đau khổ dằn vặt cái tâm của mình, không có bị hồi hộp phập phồng, bởi vì công việc của chúng ta làm chánh đáng. Cái chỗ giải thoát là đó. Giải thoát không có nghĩa là chúng ta ở một phương trời nào, nhưng mà chúng ta thoát ly được cái hoàn cảnh của mình mà trong một cái sự an nhàn, chứ không phải là sự lo toan đau khổ. Cho nên nó nhiều khi nó ở được cái mặt hình thức, nhưng mà nội tâm nó chưa hoàn toàn giải thoát. Rồi thí dụ như bây giờ mình buồn giận ai, hôm nào mình nghe giáo pháp mình cởi mở được, mình buông xả được, mình giải thoát. Nhưng mà mình có thật sự còn hờn, còn buồn, nhắc tới cái người đó cái mình còn xì một cái, mình nói đừng nhắc cái tên người đó, tôi không muốn nghe. Như vậy cũng có, mình đã tha thứ, mình có giải thoát, nhưng mà chưa hoàn toàn giải thoát, chánh giải thoát. Cho nên vì vậy mà mình tu á, thì nó cũng có, nhưng mà rị thì nó cũng nhiều, chứ cứ tu rị. Không? Mình không có được cái sự thăng tiến. Cho nên mình phải, cái sức của mình như con ngựa vậy, nó phi tới mà nó không có bị những cái đau thương. Đức Phật á, có một cái khéo là ngài bất cứ thời gian nào, thời điểm nào, ở đâu, việc gì thì ngài cũng có thể lấy những cái ví dụ đó để mà ngài đem thành một cái bài pháp. Ví dụ như có một lần á, Đức Phật đến gặp một cái người huấn luyện ngựa. Thì Đức Phật mới hỏi: anh làm nghề huấn luyện ngựa thì anh thường huấn luyện như thế nào? Thì cái anh này mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con huấn luyện ngựa con chia ra làm 4 dạng. Có những con ngựa phải nói lời mềm mỏng dễ chịu, có những con ngựa phải răng đe, phải làm mạnh, và có những con ngựa phải phối hợp cả 2 phương pháp trên. Rồi nếu mà con ngựa nào mà lì quá, nói không nghe, rồi con ngựa chứng á, không thể điều phục nó thì con phải giết nó. Thì Đức Phật cũng trả lời rằng ở trong thế gian này, người ta sống ở đời cũng chia làm 4 dạng. Có những người á, mình phải nhiếp phục họ bằng những lời mềm mỏng. Có những người mình phải nhiếp phục người ta bằng những lời gì? Mạnh bạo, mạnh dạn. Mạnh dạn thôi chứ không có thô. Có những người mình phải phối hợp cả 2. Thì Đức Phật mới nói rõ hơn thế nào gọi là lời mềm mỏng. Thì có những người á, mình đem việc thiện ra mình nói. Thí dụ bây giờ có những người mình nói thôi bây giờ ở chỗ đó đó người ta có cái bảo lục, anh có khả năng anh phát tâm anh ủng hộ, lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi. Mình đem những cái thiện mình khuyến người ta, thì cái đó gọi là dùng cái lời mềm mỏng. Cũng giống như con á, con của mình á, mình nói là con ráng học, mai mốt con làm bác sĩ, kỹ sư. Hay là mình đi đường mình thấy cái nhà kế bên á, gia đình họ bây giờ khá giả, con cái họ nên người, cái mình nói đó, con thấy không, cái đứa nhỏ đó hồi xưa nó lo nó học, giờ nó, tức là mình đem những hình ảnh thiện mình nói. Nhưng mà có những người họ không nghe được cái đó, thì bây giờ mình phải nói ngược lại. Mình nói là sao? Ăn cắp là ở tù. Mình đem những cái quả của cái xấu để mình làm hình ảnh cho người đó thấy, để người đó sợ. Cho nên ở trong chùa quý vị thấy, bên thờ ông hộ pháp mặt hiền lành, đó là dùng lời mềm mỏng khuyến hóa. Nhưng mà ngược lại bên này thì các ông tiêu nhìn thấy khủng khiếp, lưỡi thì le dài ra, mắt mặt thì phừng lửa, trên đầu thì mọc lên 3 cái núi, tay cầm cây cờ đạp ở trên một cái trái cầu phực lửa. Nhưng ông đó sợ. Nhưng mà có những người người ta sợ cái ông đó, mà cái ông kia hiền quá, người ta không ngán. Rồi có những người là mình phải nói những cái lời cứng rắn. Cho nên đó, tại sao người ta vẽ tranh địa ngục? Có ai đi xuống địa ngục rồi về mà kể lại đâu mà biết địa ngục ra làm sao? Nhưng mà người ta tưởng tượng, người ta vẽ những hình ảnh của địa ngục. Chẳng hạn như người ta vẽ một cái hình, một cái người đàn bà ôm cái cột đồng cháy đỏ, rồi dưới người ta để 2 câu thơ: có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa 2 nấu dầu. Người ta để đó là để ý muốn, thì cái dạng người thứ hai là dạng người không phải là huấn luyện ngựa bằng lời mềm mỏng, mà phải huấn luyện ngựa bằng cái lời gì? Cái lời gọi là cứng rắn. Dù có những người á, mình đem những lời thánh thiện mình khuyên rồi cũng không được, bắt đầu giờ đem luật ra nói. Mới đầu dùng tình cảm điều với nhau, nhiều cuối cùng không được, bây giờ làm luật và giải quyết thôi, chứ tôi nói chuyện với anh, tôi nói tình cảm với anh, tôi nói không được. Bây giờ luật thì ở trong đời nó cũng có những dạng như vậy. Nhưng bây giờ cái người thứ tư giờ lỡ mình nói không được á, làm sao đây? Không lẽ mình cầm dao mình giết họ như cái ông huấn luyện ngựa? Thì cái chữ giết ở trong Phật giáo, Đức Phật nói anh đừng có, trong Phật giáo thì không có giết người. Nhưng mà có một dạng ngựa mà nó lì, mà nó cứng đầu, nói không được thì giết. Thì ở trong Phật giáo ngược lại là có những người như vậy, thì chúng ta gác họ qua một bên, không nói tới. Mà trong nhà Phật thường dùng cái từ là mặc tẩn. Mặc tức là im lặng, tẩn tức là không đuổi, Nhưng mà giờ không ngó tới. Để chi? Để cái người đó phải tự tàn, tự quý và thấy mình tại sao bây giờ mình bị đại chúng bỏ rơi. Tại sao bây giờ mình lại không còn ai ngó ngàng tới mình để cho mình cơ hội mình nhìn lại, mình phản chiếu lại cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình. Thì một hôm Đức Phật ghé nhà của cái anh huấn luyện ngựa và Đức Phật hỏi anh là luyện ngựa như thế nào. Anh nói là con luyện ngựa có 4 cách: dùng lời mềm mỏng, dùng lời cứng rắn và dùng cả hai. Và đối cuối cùng con ngựa mà chứng thì con giết. Đức Phật nói trong già hạn dạng người của thế gian cũng vậy. Có những người phải nói bằng những lời êm dịu, có những người phải nói những lời cứng rắn. Có những đứa nhỏ đó, ngay từ đầu là phải cứng rắn với nó, không thể mềm mỏng với nó. Mà giờ vậy đó, nó luyện. Và quý vị thấy có những bậc cha mẹ lúc nào cũng khó khăn với con, nhưng mà khó khăn hoài mà thấy không được, con nó không thay đổi thì mình phải thay đổi. Không phải mình thay đổi gì, mình thay đổi cách dạy. Quý vị nào mà có dịp lên trên West Edmonton Mall, ở trên cái mall đó nó có 2 cái show. Một cái show mà mỗi ngày chiếu 2 lần là mấy cái con cá dolphin á. Không biết con cá đó mình tiếng Việt gọi là cá heo phải không? Mình thấy người ta luyện đó. Có những lúc vuốt ve nó, rồi có những lúc mà nó làm không đúng á, người ta phải đánh nó. Nhưng mà người ta đánh nó là để nó vô cái khuôn chúng có gì hết. Thì ở trong thế gian này, khi mà chúng ta gặp những trường hợp và chúng ta cần giải quyết, thì một hôm khác Đức Phật lại dạy các thầy. Có những cái con ngựa đó, nó vừa thấy cái bóng roi thì nó đã chạy rồi, chứ chưa cần quất nó nữa. Cái người mà cầm cái cây roi lên, nó thấy cái bóng của cây roi đó thôi là nó sợ. Và những có những loại ngựa đó là nó không sợ cái bóng roi, cầm cây lên giá nó không sợ, quất nó một cây nó mới sợ. Rồi có những con ngựa quất nó, hồi xưa Pháp Hòa nghe nói có những cái cây mà người ta có cái cây đinh lên đó, mà đâm quất nó một cái mà thấu thịt nó. Bị vì da ngựa nhiều khi nó dày á, cây roi thường quất nó không vô, nó không thấm béo gì hết đó. Thì người ta mới có cái cây nó nhọn hơn, quất nó một cái mà thấu vô tới thịt, nó sợ nó mới nghe. Rồi có những con ngựa đó, không phải thấu thịt không, mà thấu tới xương đó nó mới sợ. Thì Đức Phật nói á, chúng sanh sống ở đời cũng có 4 dạng như vậy. Có những người á, chỉ cần nghe người ta nói khổ thôi là đã sợ mà hành thiện. Thí dụ như như mình đi, chưa bao giờ mình nhúng vô gọi là cờ bạc, nhưng mình nghe biết bao nhiêu chuyện trên gia đình đổ vỡ, nhà cửa tiêu tan hết trơn vì cái chuyện gọi là đánh bài. Nghe không mà sợ, tự động không dám đánh bài. Có nhiều người ta nói, ta thấy mình chơi nhỏ nhỏ, mỗi lần Tết tới cái súng lại lắc bầu cua cá cọp. Mới đầu có 25 xu à, chơi hỏi tăng lên đồng, đồng rồi 5 đồng rồi 10 đồng rồi cái bắt đầu. Mới đầu là chơi thôi cho vui, nhưng mà từ những cái đồng đó, cái háo thắng ở trong con người mình nó khởi lên, và cái tâm tham nó cũng khởi lên. Tham đây nhiều khi không có hẳn tham tiền, chỉ ham thắng thôi. Rồi có nhiều khi thì ham tiền chơi lớn, thành ra nó khổ. Cho nên thế gian đó, có những người chưa đụng vào, họ chỉ nghe nói khổ thôi là đã sợ rồi. Ví dụ như quý vị lên trên những cái chỗ mà chơi mấy cái ride đó, thấy người ta chơi là mình đã sợ chứ chưa kịp lên ngồi đó nữa, là mình đã thấy mặt mày mình xanh dùm cho người ta rồi, sợ quá. Đó là giống như con ngựa mà nó mới vừa thấy cái bóng roi thôi là nó đã sợ. Thì chúng sanh con người chúng ta có những người chỉ nghe nói tới cái khổ thôi, nghe nói tới cái điều khổ của cái sự việc đó là đã không dám làm. Nhưng mà có những con ngựa đó, phải quất nó một roi, nó thấy nó chưa ngán đâu. Thì có những chúng sanh, họ phải tận mắt thấy, họ mới sợ. Chứ còn nghe nói chưa ngán, phải tận mắt thấy. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, có những con ngựa là phải quất nó một cây, thì cũng giống như có những chúng sanh là phải họ đã nghe thôi chưa tin, bây giờ phải thấy mới tin, thấy khổ. Giống như gần đây á, Phá Hòa mới có vài vị mới lên nói, trời ơi, hồi nào giờ con nghe hai chữ vô thường mà con chưa có tận thấy, bây giờ thấy. Ở bên Mỹ, ở Houston á, có một vị thượng tọa, thầy dễ thương lắm. Sáng mùng 3 Tết thầy còn mạnh khỏe bình thường, chiều mùng 3 ngã xuống đứt mạch máu, bị stroke, trên đường chở vô bệnh viện ngài đã tịch. Khi cái tin này loan ra thì không có ai ngờ, không có ai tin tưởng được. Quý vị bên Mỹ gọi tin cho Hòa hay thượng tọa mất rồi, Hòa nói có nói thiệt không, có tin chính xác không? Là vì thầy đang rất khỏe, mùng 3 sáng quý Phật tử kể lại là còn gặp thầy bình thường, thầy còn lên tụng kinh được bình thường. Về thì chúng ta nghe chữ vô thường nhưng mà chúng ta chưa thấy. Rồi khi nào có một người thân nào ở trước mắt chúng ta, họ quỳ xuống, thì chúng ta mới thấy được cái nhanh chóng của hai chữ vô thường. Một ông cụ ở trên chùa, ba của một chị Phật tử 95 tuổi, rất khỏe, ngày nào cũng đi xe bus, đi xe bus, đi chợ, đi xe bus này kia. Ông cái bữa nọ ông đi bác sĩ, rồi ông chờ mấy người con tới đón mà mấy người con kẹt chưa tới kịp, ông nóng tính mà. Ông đứng dậy ông đi ra qua đường thì xe thắng không kịp. Nhưng mà cái người già mặc dù sức khỏe tốt, nhưng mà già rồi thì cái xe nó cũng rỉu rồi. Chỉ cần có một cái vật gì mạnh, đụng vào mạnh thôi thì chịu không nổi. Ông qua đời hôm sáng 29 Tết. Rồi một ông Phật tử nữa, 78 tuổi. Sáng 7-8 giờ là đã đứng ở trạm xe bus rồi. Đi tới mấy cái hội này hội kia chơi, đi chợ tới 7-8 giờ tối mà ngày nào cũng vậy. Trời lạnh cỡ nào cũng đi. Tự nhiên có một ngày thấy khó chịu, đi bệnh viện, bác sĩ phát hiện ông bị ung thư, 2 tháng chết. Vậy thì mình nghe chữ vô thường chưa đủ, nghe thôi, ôi tôi nghe thôi chứ tôi có thấy đâu, cho nên chưa chịu tu đâu. Tới hồi thì sao? Phải đích mắt thấy. Người đó mới sờ sờ trước mặt tôi, hồi sáng này còn nói phone với tôi mà. Cái chuyện đó nó thường lắm. Có một Phật tử nè, gọi cho vợ, báo cho vợ biết là anh tan ca rồi, anh ra xe anh về. Cúp cái phone một cái, 10 phút sau cảnh sát gọi tới nói chồng bà chết rồi. Tại vì đi ra bị vừa quẹo cái cua nó xe tông chết tại chỗ. Thì quý vị mới thấy là mình nghe cái sự nhanh chóng chớp, cái sự chết sống của con người đó, chúng ta chưa thấy, nghe ra chưa thấy. Và khi thấy như vậy rồi giật mình tu. Có một cái chú đó, hồi nào thì chú có đi chùa, thì chú có một người bạn thân, và ông bạn thân này thì là Phật tử. Hai người chơi thân với nhau, thì cái chú này cũng đi Việt Nam thăm gia đình bình thường khỏe mạnh, tự nhiên về cái thấy khó chịu đi bác sĩ. Bác sĩ gửi vô bệnh viện để mà khám chuyên khoa, phát hiện ung thư gan thời kỳ cuối, có mấy tuần lại chết. Thì một ngày ông lên mới nói, Pháp Hòa, ông nói rằng Hồi nào giờ tôi nói, tôi nghe ta nói, sống chết trong nháy mắt. Bữa nay tôi thấy, và chính người bạn của tôi. Và thôi bây giờ tôi thẩm thấu được, cho nên bây giờ ông tu. Cho nên có những người người ta tu á, không phải có những người người ta tu á, vừa nghe nói khổ là ta phát tâm ta tu. Có những người nghe ông chưa đủ, thấy. Thấy. Rồi bây giờ á, Đức Phật ví dụ con ngựa thứ ba. Là có những con ngựa đó phải quất một cái mà chưa đủ, có một cây đinh nữa thấm vô trong thịt đó, nó mới tình, nó mới biết đau là gì mà nó tu. Thì Đức Phật nói cũng có những người nghe khổ, thấy khổ nhưng chưa chứng. Cái dạng người này là phải người thân của họ thì họ mới thức tỉnh, họ tu. Có nhiều khi mình đã thấy người ta chết thôi, mình đâu có cảm động, đâu có thấy gì. Nhưng mà trong thân nhân, trong người ruột của thịt gần gũi với mình, có những người ta khổ mình phát tâm. Có không? Hôm nay có. Có cái bà đó, bà lên bà khóc với Phật. Thì khóc với Phật thì Đức Phật hỏi tại sao bà khóc. Nói dạ tại vì người thân ruột thịt của con chết, con mới khóc. Đức Phật mới nói ví dụ giờ cả cái thành này ai cũng là ruột thịt của bà hết thì sao? Nói dạ chắc lúc đó con chết mất, tại vì ngày nào cũng có người chết hết. Cả cái thành này ngày nào cũng có người chết hết mà. Thì Đức Phật nói cũng như thế, bà có biết cái sự sanh tử ở đời này nó cũng vậy đó. Cho nên người thân của bà hôm nay mất thì không phải là một trong cái thành này đâu, mà cùng một lúc này vô số những người khác cũng mất. Quý vị coi những cái tin tức, mỗi một cái giây tích tắc, bao nhiêu triệu người trên thế giới này sanh ra đời, và cũng bao nhiêu triệu người trên thế giới này nằm xuống. Cho nên có nhiều khi phải tự người thân của chúng ta thì chúng ta mới tỉnh ngộ, chúng ta tu. Rồi cái thứ tư là gì? Đức Phật nói là có những con ngựa quất vô một cái thấu tới thịt chưa đủ, thấu vô tới xương nó mới chịu đi. Cũng như thế, có những người nghe khổ, thấy khổ, người thân khổ chưa, tự thân của họ khổ thì họ mới làm sao thẩm thấu được cuộc đời. Ví dụ như mình nghe người ta nói, nghe người ta nói thất tình, thấy người ta thất tình, người thân mình thất tình mà chưa nói mình, cho mình cũng hiểu mà chưa có đại khái thôi, phải không? Đến khi nào tự thân mình đau khổ, khi một cái tình cảm đổ vỡ, lúc đó mình mới hiểu được thế nào. Chứ còn chính người thân mình bị thôi mình cũng chưa, tại mình chưa phải là người đó. Nên có nhiều người nói nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đáo, nàng sống mà tim như đã chết. Rồi có nhiều người người ta còn bào chữa, hãy nói cho tôi biết tôi có tội tình gì. Đời người ca sĩ mà tôi có tội tình gì, bất quá tôi hát cho người ta nghe thôi. Nhưng mà thì ở đây quý vị thấy Đức Phật ví dụ rõ ràng và rất thiết thực. Cho nên chúng ta xưng tán Ngài là Đạo Sư, là vì trong tất cả những cái điều mà Ngài nói đó, nó thiết thực trong cuộc đời. Và chúng ta xưng tán Ngài là Bậc Nhất Thiết Trí. Nhất Thiết Trí là có cái trí sáng biết tất cả. Thấy người ta khổ là mình đã hiểu khổ làm sao, nghe người ta khổ là biết hiểu làm sao, thấy người thân mình khổ rồi, rồi tự thân mình, cho bốn dạng. Đức Phật nói cũng có những con ngựa mà mình phải, nó có bốn dạng ngựa. Ngựa mày vừa thấy cái bóng roi là đã sợ rồi. Cũng giống như là con nít á mà nó lì á, mà nó sợ ba nó, mình không có cần thấy ba nó đâu. Mình giả bộ mình nói anh ơi anh xuống nè, là ở dưới này nó ăn rồi, đúng không? Mấy đứa con nít á, Rồi tới khi nào mà ba nó xuống tới rồi nó thấy cái dáng ổng là bắt đầu nó run rồi. Rồi đến khi nào mà ổng cầm cái roi lên mà ổng nhá nó một cái là nó ngán rồi. Khi nào quất nó một cái bắt đầu nó mới sợ. Thì có những đứa nhỏ nó sợ một người nào đó là chỉ cần nói tên người đó là nó đã run. Thì thấy chúng sanh mình cũng vậy. Có những người người ta thấy khổ, nghe khổ, người thân khổ chưa đủ mà phải tự thân mình khổ mình hiểu. Cho nên người cho nhiều khi á, cái người nào ta đang khổ quá cái mình đang khuyên á, thôi chị ơi kệ nó đi, chị đừng có buồn nó, cái ta bực quá nói, bà nói giỏi lắm, kim chích tới bà mới biết. Tức là cái kim mà nó chích tới mình thì mình mới hiểu được cái chỗ nào, chứ còn thật sự ra nhiều khi mình khuyên một người, có đôi lúc á thì mình khuyên là mình khuyên thôi mà mình vẫn hiểu, đây là một cái lời nói để mình an ủi thôi. Chứ thật sự mình không làm gì để giải cho người được, bởi vì tự thân người đó đang chịu cái khổ. Vậy mà ở trong, vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có một câu như thế này: biết lấy điều hổ thẹn để tự ngăn cấm mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều phục khổ dục như ngựa hay khéo tránh roi da. Cái câu này, cái câu Pháp Cú này nó rất là tương xứng với cái bài kinh mà ở trong kinh Đức Phật nói. Có trong kinh Đức Phật có giảng bài kinh gọi là gậy thúc ngựa. Gậy thúc ngựa tức là người chủ điều con ngựa đó có cái cây, và họ có cách để họ thúc con ngựa. Ngựa cỡ nào họ trị cũng được hết. Có con ngựa vừa thấy bóng roi là đã sợ. Có những con ngựa là nghe cái tiếng roi thôi là nó đã ngán. Mà có những con ngựa phải quất vào một cái thấu vô trong thịt đó. Và có những con ngựa phải một cái mạnh nữa cho cái thấu thịt mà chạm xương đó nó mới đau. Gọi là kinh gậy thúc ngựa. Thì trong kinh Pháp Cú cũng có một câu như vậy. Có những người tự lấy cái điều hổ thẹn mà ngăn cấm mình. Nhưng mà người đã làm được rồi, người đã làm được thì cũng giống như là họ là một cái người tránh được cái khổ nhục của con ngựa, là không bị người ta lấy roi mà người ta đánh mình. Cũng giống như mình thấy được cái điều đó cần làm cứ làm, đợi tới người ta phải sỉ vả, người ta phải nói nặng mình nữa thì mình không muốn. Cho nên có những người, người ta ý thức không để cho người khác phải lên tiếng nói những cái điều khó nghe đối với mình, và tự thân mình phải sửa sai. Ở Việt Nam mình thì nhiều khi hay mắng hay la, già cái đầu rồi mà cũng không có được hiểu cái điều đó. Có nhiều người ta ý thức ta không để người khác phải nói tới cái câu đó với người ta, người ta tự làm. Thì Việt Nam mình thì hay rầy những người mà nếu lỡ mình có làm gì sai ở cái độ tuổi đó, mình còn có những cái dài dột, thì ông bà hay la rầy mình như vậy. Có một cái thầy đó, thầy tu, nhưng mà vô trong chùa thì thầy chỉ có không có lo tu, chỉ lo ngủ thôi. Tại vì thời gian ở trong chùa thì nhiều khi không có việc gì làm thì không có chịu ngồi thiền, không có chịu đọc sách, cái hệ rảnh là ngủ. Không ngủ thì mở băng nhạc ra nghe. Mà trời buổi trưa mà nghe nhạc, nghe Chế Linh hát hay nghe cô Khánh Ly hát nhạc Trịnh rồi thì thôi, thích lắm. Cho nên rốt cuộc rồi cứ ngủ rồi nghe nhạc không thì không biết gì hết. Cho nên cái sự thành tựu không được bao nhiêu, mặc dù tu thì có lâu à. Hỏi ra thì ở chùa cũng lâu năm, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái sự thăng tiến ở trên con đường tu nó không bao nhiêu. Thì cái chuyện này đưa đến tới Phật, thì Phật mới gọi thầy đó đến Phật rầy. Rầy xong Phật nói một câu Pháp Cú như thế này: tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng những con ngựa gầy hèn. Thì Đức Phật nói người tu mình như một con ngựa khỏe, mình phải phi, mình phải đi tới. Người Hoa người ta có một cái câu chúc: bộ bộ cao thăng. Mình không cần đi xe, đi bộ thôi. Bộ bộ là gì? Mỗi bước mỗi bước. Cứ mỗi bước mình đi, mà bước nào mình đi là đi lên chứ không có đi xuống. Bộ bộ cao thăng. Phồ phồ câu sinh. Tức là mình đi mà đi từng bước đi lên. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ với các chú tiểu ở nhà. Có từ ở chùa trên dưới lầu mà lên tới cầu thang là có 8 đất. Thì mỗi một mà nó ngộ lắm, cứ bao nhiêu một ngày Pháp Hòa không biết đi lên đi xuống cái cầu thang đó bao nhiêu lần. Và suốt cả mấy mười mấy 20 năm nay Pháp Hòa đi đi lên đi xuống ở cái cầu thang đó mỗi ngày không biết bao nhiêu lần, và mấy chục năm như vậy mà cứ mỗi một lần đi lên cầu thang thì tự nhiên tự nhắc mình một cái điều Pháp Hòa đã từng suy nghĩ. Mình tu như những người đi lên những nấc thang này, cứ thông thả mà đi rồi nó tới chỗ. Mà bao nhiêu lần cứ cái ý niệm đó mà nó cứ lần nào nó cũng bao nhiêu chuyện đó. Thì Đức Phật cũng nói như vậy. Tinh tấn giữa đám người buông lung. Chữ buông lung nghĩa là gì? Buông lung tức là mình buông xuôi và lung tình mặc ý, đi mà không biết mình phải làm gì. Có những người ta buồn quá, người ta đâu có đi vô chùa, người ta làm công quả cho hết buồn đâu, người ta đâu có đọc kinh cho hết khổ đâu. Vô chùa làm công quả là có người này người kia nói chuyện với mình, rồi mình làm việc mình quên là bớt buồn. Rồi vô chùa nghe tụng kinh đọc giảng là giải khổ. Cho nên ở trong khi mình có tâm sự, mình có nỗi niềm, nó đừng đi đâu hết á, tốn tiền mà nó không có lợi. Vô chùa, vô chùa hút bụi nè, quét bàn thờ nè, lao tượng Phật nè, thay hoa nè, rửa chén nè, có người này kia nói là nấu ăn nè, nó socialize, nó làm cho cái tâm tư mình không có suy nghĩ gì hết. Có người này kia nói mình làm và mình tiêu hao cái năng lượng trong cơ thể mình, hồi cái buồn hết. Nhưng mà khổ chưa giải, hết buồn mà chưa hết khổ. Khổ là cái gốc, tại vì cái gốc nó buồn nó mới hiện lên, cái gốc khổ cho nên hiện lên mặt buồn. Bây giờ nghe câu chuyện vui nào đó, người ta nghe mình nói, người ta mình cười lên, cái mặc dù trong này còn khổ nha, nhưng mà nhìn mặt hết xanh như sáng rồi. Đấy không? Cho nên buồn với khổ, buồn là cái mặt ở trên mà khổ là cái gốc ở trong lòng. Mà khổ á là chỉ có Pháp Phật. Phật dạy cho mình cách nào tu để hết khổ. Khổ là tại vì mình không thấy được lẽ thật của đời. Thưa đại chúng, là một ngày không biết bao nhiêu cái email và điện thoại gọi cho Pháp Hòa là câu trước thôi, thầy khỏe không thầy? Câu thôi nha, thầy có thì giờ không cho con nói một chút? Như đó thôi. Cho nên là hỏi khỏe không thầy? Nói dạ khỏe. Thầy có rảnh không? Dạ rảnh. Bắt đầu nghe. Nhưng mà mặc dù mình chưa có giải khổ cho người ta, nhưng mình lắng nghe người ta và mình cho người ta một vài lời an ủi, cái người ta bớt buồn. Cho nên Phật Pháp nó có cái hay là bớt buồn và giải khổ. Cho nên tại sao trong chùa bày chuyện ra làm? Làm để mình vơi đi những cái... Bởi vì mình là có cái tính là hay thích làm. Mà có nhiều người ta buồn, ta thích nấu ăn. Rồi ở nhà mình cứ đi chợ mua nấu riết rồi ăn có một mình à. Thành thử ra buồn thì không lên mà cái này nó lên. Buồn thì không hết đâu. Mà mình ăn riết rồi không làm gì hết á. Cho nên cái sức mà quý vị để ý á, khi mình buồn á là cái bao tử mình nó đau, cái bộ tiêu hóa mình nó yếu. Và mình buồn thì phải làm gì đó cho vớt, bắt đầu ăn. Mà ăn càng nhiều nó càng mập và càng bệnh. Tại vì cái bộ tiêu hóa nó không tiêu hóa được, cho nên nó ứ động chất mỡ, chất đường, chất mặn, và bắt đầu làm cho một thời gian mình sanh bệnh. Cho nên á, buồn á, thì mình đi tìm cách mình giải buồn. Nhưng mà phải có cái chánh tri kiến. chánh tư duy, và cái chánh Đức Phật dạy là chánh mạng, tức là biết nuôi dưỡng thân mạng của mình một cách chánh đáng. Quý vị nào buồn đừng đi casino, đừng đi đánh tứ sắc, đánh bài cào cũng khỏi luôn. Tôi không biết bài gì, tôi biết bài chín nút. Nhưng mà vô đó hồi là mình thao tiền, mất thời gian, sức khỏe, cái gì cũng không có mà rốt cuộc buồn còn nguyên à. Đi vô chùa xuất tiết nè, lau tượng Phật. Quý vị hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái thích là lau tượng và quét bàn thờ, thích lắm. Mà hồi nhỏ có ai dạy mình đâu, nhưng mà tự trong đầu mình nghĩ ra một điều là mình đến mình lau tượng Phật. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Hòa đi chùa đó, có cái chùa có cái ao súng, ở trong chùa có cái ao trồng súng. Thì tới mỗi lần tới chùa có cái khăn, cái Hòa để xuống cái cây cầu chỗ cái ao đó, Hòa giặt cái khăn đó. Rồi Pháp Hòa lên Hòa lau cái tượng Đức Quan Âm. Mà quý vị biết không, nguyện sao không? Có ai dạy đâu mà tự mình nghĩ vậy. Mẹ ơi, con lau tượng mẹ cho sạch, mẹ nhớ phù hộ con có trí tuệ sáng suốt. Mà không có ai dạy, mà hồi nhỏ tự nhiên mình cứ nói như vậy. Và Pháp Hòa nhớ Đức Quan Âm thờ không có cao, ba bước lên ba cái nấc thôi là lên được cái tượng. Thấp thấp mà mình đứng mình với tới, mà mỗi lần lên lau tượng Phật là như vậy. Cho nên đó, cái phước mà của những người quét dọn bàn thờ là gì, lau tượng Phật là sao, chân hoa trái là gì, đời sau thân tướng trang nghiêm. Ví dụ như bây giờ cái phước mình mua hoa cúng Phật, lau quét bàn thờ, làm cho bàn thờ nơi thờ phượng trang nghiêm tôn sạch, cái phước đời sau mình sanh ra thân tướng mình trang nghiêm. Rồi luôn luôn nói những lời chân thật, không có nói những cái lời mà làm cho người ta đau khổ, đời sau mình sanh ra mình nói ra những lời gì người ta tin tưởng, người ta không có nghi ngờ lời nói của mình. Và nếu mình đi tu riết mà đến cái chỗ thuần khiết, đời sau mình sanh ra hơi miệng mình không hôi. Thường thường á, mình hơi miệng thì hôi thôi, nhưng mà có những người người ta chỉ cần đánh răng súc miệng thì ta không bị. Rồi có những người lúc nào cũng bị, thì phải ngậm thuốc, phải gì đó để mà trị cái bệnh đó. Cho nên cái nhân mà mình tạo như thế nào thì cái quả như vậy, do cái thân tướng. Cho nên giải buồn cứu khổ mình, giải buồn á là lên chùa làm công quả, học kinh nghe pháp là giải khổ, giải khổ là cái gốc. Mà khi mà cái gốc ở trong này mà nó hết rồi, tự nhiên mặt nó tươi. Còn dù mình vô chùa ai nói gì mình nghe mình vui cười, nhưng mà lát mình trở về với cái thực tại, nhưng mà nó đỡ đi, nó không làm cho mình tốn tiền mất của, rồi mình gieo những cái khác nữa. Rồi trong kinh còn nói cái người mà nóng giận thường có tỏ ra những cái hành động không có dễ thương, do cái nóng giận của mình. Và nếu đôi khi cái sự nóng giận nó thiêu đi hết cả cái công đức của mình. Và Đức Phật nói một câu kinh Pháp Cú như thế này: người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh mới là chế ngự giỏi. Ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương. Có nhiều người người ta cầm cái cương ngựa mà người ta không biết lái ngựa. Nhưng mà có thì Đức Phật ví dụ vậy đó. Thí dụ như mà mình á, người nào mà chế ngự được cơn giận thì người đó gọi là người biết sao, biết dừng được chiếc xe đang chạy. Còn nếu không làm được thì cầm cương thôi. Cũng giống như mình vậy đó. Mình nói lên chùa từ bi hỷ xả, mình nói hay lắm, nhưng mà tới đụng tới mình đó, hỷ cũng không mà xả cũng không, từ cũng không mà bi cũng không. Từ bi hỷ xả là bốn đức tánh lớn mà, rốt cuộc mình là còn gì không? Sầu bi vớt vát. Vào va gì đó, vào vơ vét về. Mình ra rồi mình cứ ai làm gì mình buồn mà cứ vơ vét đem về cất ở trong lòng, vào vơ vét về, chứ còn mình không có từ bi hỷ xả. Đức Phật nói như vậy. Thì hôm nay trở về thăm đại chúng nhân cái ngày chúng ta mừng đầu năm mới, vì năm nay là năm con ngựa, ha, chúng ta gọi là năm Giáp Ngọ. Thì cái câu chúc của chúng ta là chúc cho anh chị mã đáo thành công. Thì quý vị biết là khi mà người ta tặng cho nhau những cái tiệm tùng mới mở đó, ta hay tặng cái bức tranh 8 con ngựa, phải không? Cái đó gọi là bát túng. Tại sao ta không tặng 9, tặng 10 mà tặng cái bức tranh số 8? Bởi vì theo người Hoa đó, số 8 là số hơn. Dách lục bạc 168 là số hơn. Số 1, số 6, số 8 là số hơn. Mà cái chữ bát á, khi mình phát âm á, nó giống như chữ phát tài. Phát á, bát là phát, cho nên người ta lấy số 8. Và khi người ta vẽ 8 con ngựa đó, nó lao bước tới để cầu chúc cho người đó thẳng tiến đi tới thành công. Và thỉnh thoảng người ta vẽ có một hai con ngựa nó ngoảy đầu lại. Mà nếu mà ngoảy đầu lại á, thì là con số 4 với con số 5 chứ không phải con số 8. Tại sao vậy? Bởi vì con số 4 hay con số 5 là nó ở khoảng giữa của 8 số đó. Nó ngoảnh đầu lại là để nó khuyến khích những con ngựa khác đi lên, mạnh lên. Còn nếu mà con thứ 8 mà nó ngoảnh lại là của cải rơi rớt. Cho nên khi ta vẽ cái hình 8 con ngựa đó là không có vẽ con thứ 8 mà ngoảnh nha. Anh nào mà vẽ con ngựa thứ 8 là anh này không rành tranh bát túng. Cầu chúc người ta may mắn tặng người ta bức tranh con ngựa mà vẽ con số 8 nó quay lại vậy là bị thục kết á. Có nghĩa là cashier có người bị móc cuối ngày. À, vẽ con số 4 hay con số 5. Quý hiểu ý không? À, rồi người ta vẽ cái 8 của con ngựa này phi ở trên nước. Nước là hỏa. À, xin lỗi, nước là thủy, ngựa là hỏa trong ngũ hành, ngựa là lửa. Mà phi trên nước là hai cái nó đối nghịch. Vậy tại sao lại vẽ cái hình ảnh đối nghịch đó? Là để cầu chúc cho người chủ đó lướt mọi khó khăn, đi đến thành công. Rồi có khi người ta vẽ 8 con ngựa phi trên cỏ, thảo, cây cỏ. Và cây cỏ là tượng trưng cho mộc và thổ. Mà con ngựa là hỏa. Hỏa, thổ, mộc là ba trong ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nằm trong cái khung là tượng trưng cho tương duyên. Phối hợp ba cái này thì thành công. Cho nên người Hoa đó, khi mà người ta vẽ một cái bức hình 8 con ngựa phi trên nước hay là phi trên cây cỏ đều có cái ý hết. Ta gọi là bát túng. Bát túng là 8 con ngựa mạnh. Như nãy Hòa thưa, một con túng mã là một con ngựa không phải chỉ ở cái sắc đẹp mà nó còn có cái gì nữa? Nó có cái gì? À, nó có sức mạnh, nó phi nhanh, nó có tiếng hí. Ngựa hí, có những con ngựa nghe hí nó hay lắm. Có những con ngựa hí nghe không được. Thấy không? Thì nó hội đủ những cái điều kiện thì gọi là bát túng. Một con người cũng vậy. Không phải anh đẹp không là đủ. Anh đẹp mà anh nói chuyện ra người ta không thích cũng được. Có cái cô đó, cổ mới nói với cái anh chàng mà cứ đi theo tán tỉnh cổ: cái làng này thiếu gì người đẹp mà anh không theo, sao anh theo tôi? Cái anh này nói: dạ đâu phải ai cũng thích người đẹp. Ý cô chèn, cô này xấu mà anh không nói. Thì thưa đại chúng là một cái người hành giả mà trọn vẹn như con túng mã lướt thì người đó phải như Đức Phật nói: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh tuệ, chánh giải thoát, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, vân vân. Thì mình cũng vậy, mình hội đủ một điều kiện chưa đủ. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó. Mình tụng kinh, mình thỉnh mỏ, có lúc nhanh, lúc chậm, lúc vừa. Wow, có những lúc mình vô ba ra bốn, có những lúc mình cốc cốc ben, rồi có những lúc mình ben ben cốc. Thí dụ vậy. Thì để nó nói lên được những cái thăng trầm, cái nhịp điệu của cái thời kinh. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng có những nhịp điệu của cuộc sống. À, thì Đức Phật nói một con túng mã thì phải hội đủ những cái đó. Một hành giả trọn vẹn có thể lướt qua những cái khó khăn thì hội đủ những cái chánh này. Và cuối cùng là Đức Phật, mình trích ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một hai câu: tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, kẻ đó như con tuấn mã lướt ở trên cái khó khăn. Cũng còn không thì như đó được như vậy thì bỏ lại sau lưng những con ngựa gì? Những con ngựa gầy hèn. Cũng như thế, nếu chúng ta sống có tinh tấn, không có buông lung, thì chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những cái sự phiền muộn. Người có tinh tấn là vượt tất cả. Tu mà không có siêng năng là không làm được gì hết. Cho nên muốn minh được hiểu biết thì phải siêng năng học hỏi. Ví dụ bây giờ mình không có cái giọng tụng kinh mà không chịu, không thích tụng kinh thì làm sao có giọng tụng? Siêng tụng kinh. Nếu tôi muốn hiểu Phật Pháp mà Phật Pháp không chịu nghe, ai đưa băng gì cũng nói đề tài này đơn giản quá. Ở này tôi nghe rồi, mai nghe rồi mà tôi không nhớ thì nghĩa là tôi không chưa nghe. Cho nên muốn thành tựu thì phải siêng năng. Mà buông lung á, Đức Phật dạy chúng ta như thế này: phóng khoáng nhưng mà không có phóng túng. Hai cái mình phải rõ ràng. Mình tự tin nhưng không được tự tôn. Tự tin là mình có khả năng làm được, nhưng mà không được tự tôn tự đại. Tôi là người số một, phải cẩn thận. Cho nên nếu không có chánh trí, chánh tuệ, không có chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, thì mình tự tin hồi thành tự tôn, phóng khoáng hồi thành phóng túng. Phóng khoáng là sống thoải mái, không ràng buộc, nhưng mạng hồi phóng túng. Thí dụ người ta nói phóng khoáng là như thế này. Ví dụ như giờ hôm nay á, thường Pháp Hòa thích nước trà, thí dụ đi, và tự nhiên bữa nay quý vị đem nước lạnh tới cho, thì thôi mình phải thoải mái trong cái việc uống đó, cái mình mới làm cho người ta dễ chịu. Mình nói thôi không sao, lâu lâu đổi uống này cũng được. Đó là mình phóng khoáng, mình nhẹ nhàng để người ta dễ chịu. Rồi cứ cũng mượn cái chữ phóng khoáng đó, cái mai mốt cầm ly bia nó ôi tôi uống bia như uống nước trà vậy là không được. Cái đó là phóng khoáng mà thành phóng túng. Phóng cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là tôi bị, mình nói là ăn chay, ăn cái gì cũng được, phải không? Thì mình chưa thuần thì mình phải mượn thức ăn chay. Nhưng mà không thể cầm miếng thịt lên rồi nói tôi ăn thịt như ăn đậu hũ nè, tại mấy anh chắc đó, chứ còn tôi tới cái chỗ vô chắc. Cái đó là phóng khoáng không khéo thành phóng túng, tự tin không khéo thành tự tôn. Đó là như vậy. Thì thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một vài điều trong kinh Đức Phật nói về con ngựa. Mong đại chúng, chúng ta năm nay là năm ngựa, thì chúng ta tiếp nhận được một vài hình ảnh Đức Phật dạy chúng ta ở trong những bài kinh có liên quan đến con ngựa. Cầu chúc đại chúng trong năm mới, việc đời cũng như việc đạo luôn luôn được thành tựu một cách tốt đẹp, nhanh chóng, là mã đáo thành công. A Di Đà Phật.